Lại nữa, Bát Nhã chẳng những cần thiết cho sự thành Phật, bước cuối cùng trên con đường giải thoát như đã nói, mà cũng cần cho tất cả những người tu hành theo hạnh thanh văn và độc giác, như Phật đã dạy trong kinh Đại Bát Nhã: Này Kiều Thi Ca, ta nay đã thành Phật mà còn tuân theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, ẩn náu và đứng vững nơi đấy. Hà huống những kẻ muốn cầu vô thượng Bồ Đề mà không hết lòng quay về và nương tựa vào đó để tinh cần tu học. Tại sao vậy? Vì nếu là người tu học theo hạnh thanh văn thì sẽ nhờ đó mà được quả A-la-hán. Nếu là người tu học theo hạnh độc giác thì sẽ nhờ đó mà được Bồ Đề độc giác. Nếu là người tu học theo hạnh Đại Thừa thì sẽ nhờ đó mà được A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Tính cách quan trọng của Bát Nhã. Cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thế khổ, chân thực bất hư. Nghĩa là: vậy nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa là chú có thần hiệu lớn, là chú soi sáng lớn, là chú cao cả hơn tất cả các chú khác, là chú không còn chú nào hơn. Chú ấy có công năng trừ tất cả sự khổ. Đây là sự thật, không chút dối trá. Chú hay Đà La Ni, nguyên phản ngữ là Dharani, cũng gọi là chân ngôn. Theo lời giải thích của chư tổ, kinh là phần nói ra được, hiển thuyết của chú. Còn chú là phần mật kính, mật thuyết của kinh. Kinh thường có hai phần. Phần chữ nghĩa là phần hiển, phần chân ngôn, tức là để y chữ phạn không dịch, là phần mật. Phần chân ngôn trong tâm kinh là câu chót: yết đế, yết đế. Nhưng chữ chú trong những danh từ đại thần chú, đại minh chú, vô thượng chú, vô đẳng đẳng chú không phải chỉ câu chú yết đế này, mà được dùng với một ý nghĩa so sánh. Theo luận Đại Trí Độ, cái sáng suốt triệt để, Bát Nhã, sở dĩ được xem như một chú thuật, phép thần, là vì có công năng dẫn dắt chúng sanh đến chỗ đạo đức an lạc. Tỷ như những chú thuật các hàng thánh nhân ngoại đạo có công năng làm lợi ích nhân dân. Cái khác giữa chú Bát Nhã và chú ngoại đạo là: chú ngoại đạo có thể đem vui đến cho người, nhưng liền đó cái buồn kế tiếp. Lại nữa, cái vui ấy thường phải dùng những nghiệp bất thiện đánh đổi, khiến người hưởng được về sau phải đọa trong ba đường ác. Trái lại, chú Bát Nhã không có những nguy hiểm đó, và giúp người chẳng những trừ tham sân si, mọi thứ nghiệp chướng, mà còn trừ luôn cả những cố chấp thường được xem là cao cả, như chấp có niết bàn chẳng hạn. Theo Minh Chánh Thiền Sư, câu kinh trên có nghĩa như sau: 1. Trí Bát Nhã có thần lực phá ma ngũ uẩn, Vì vậy có thể xem đó như một thứ chú có thần hiệu lớn, một đại thần chú. 2. Trí Bát Nhã là ánh sáng, làm tan sự mê muội chấp tướng. Vì vậy nên thí dụ như một thứ chú có năng lực làm phát sanh ánh sáng. 3. Trí Bát Nhã làm dứt tất cả các thứ vọng tưởng, sai lầm. Như vậy có thể ví với một câu chú của ngoại đạo, nhưng là một thứ chú cao cả nhất, không có một thứ nào khác bằng. 4. Trí Bát Nhã là sự bình đẳng tuyệt đối, vì muôn vật được xem y như nhau trên phương diện bản thể. Do đây được ví như một thứ chú sang bằng mọi đẳng cấp. Ngài Long Thọ trong bộ Luận Đại Trí Độ quyển 5 là giải khác. Ngài nói: Đà La Ni nghĩa là năng trì, có công năng nắm giữ lại, hoặc có nghĩa là năng già, có công năng che lấp. Năng trì là năng nắm giữ tất cả những điều lành nguyên đã tập được, không để cho chúng tan mất. Như một vật lành đựng đầy nước, nước không rỉ, không mất. Năng già là năng che lấp, không cho các rễ bất thiện sanh mầm niệm ác. Còn khi muốn làm tội ác thì cũng nắm giữ lại, không cho làm. Như vậy gọi là Đà La Ni. Vậy theo Ngài Long Thọ, vị Bát Nhã có công năng giúp người tu hành nắm giữ những điều lành đã tập và ngăn trở những điều dữ phát sanh, nên ví như một Đà La Ni, tức là chú. Nhưng đây là thứ Đà La Ni to lớn nhất, cao cả nhất, có hiệu lực nhất. Thật vậy, vị Bát Nhã có hiệu lực đưa người tu hành đến quả vị tột cùng là thành Phật. Mà thành Phật là đã trừ tất cả mọi thứ khổ não, nên kinh nói: Năng trừ nhất thế khổ. Sợ có người không tin lời quả quyết này, kinh thêm: Chân thực bất hư. Đây là sự thật chánh chân, không có một chút dối trá. Kết thúc bằng một câu chú: Cố thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa Chú, tức thuyết chú viết: Yết Đế Yết Đế Ba La Yết Đế Ba La Tăng Yết Đế Bồ Đề Tát Bà Ha. Nghĩa là: Bởi lẽ vừa nói, nay xứng lên câu chú Bát Nhã Ba La Mật Đa. Câu chú ấy là: Yết Đế Yết Đế Ba La Yết Đế Ba La Tăng Yết Đế Bồ Đề Tát Bà Ha. Câu chú này mới chính là phần mật của kinh đã nói phía trước. Từ xưa đến nay, hễ là chú thì để nguyên phiên âm chữ Phạn mà đọc, không dịch ra nghĩa. Vì hễ giải thuyết thì lạc vào vòng ngôn ngữ, mà lạc vào vòng ngôn ngữ thì kẹt trong trí phân biệt, như vậy là mất cái thấy đúng với sự thật. Nhưng một tác giả Âu Tây đã phiên âm và dịch bài chú ấy như sau: Yate yate pararate parasam yate bodhisvaha. To the river, a river, a river circlot a river. To the ensemble, a river circlot a river. Gloire à l'illumination. Trong một bài đăng trong Từ Quang tạp chí số 3, tháng 10 Tân Mão, năm 1951, Thầy Nhật Liên có ghi một bản dịch chữ Hán như sau: Độ khứ, độ khứ, cứu kính độ khứ, cứu kính chúng độ khứ, giác ngộ tốc phiên thành. Nghĩa là: đi qua, qua đến bờ bên kia, mọi người đồng qua đến bờ bên kia, nguyện sự giác ngộ chóng tròn thành. Đem bài dịch chữ Hán trên đấy đối chiếu với bản dịch pháp văn phía trước của ông J.
Di Ba Cô thì thấy đồng một nghĩa. Vậy chúng ta có thể kể là đúng với nguyên văn chữ Phạn, và cũng có thể nương vào đấy mà kết luận rằng bài chú ấy không có gì bí mật cả, mà là một lời khuyến khích lớn lao, y như câu ngã dĩ thành Phật, nhữ đương thành Phật. Ta là Phật đã thành, các người là những Phật sẽ thành. Tâm trong sạch là bát nhã trí huệ, mà tâm ai lại không có? Nếu mỗi người đều cứ tu tập cho tâm mình trở lại cái bản thể trong sạch của nó, thì sẽ được sáng suốt triệt để, được paramita, đến bờ bên kia là bờ giác ngộ giải thoát hoàn toàn. Ai cũng sẽ đến bờ bên kia, mau chậm tùy mình, nghĩa là ai cũng sẽ thành Phật, y như lời Phật dạy. Nghĩa kinh đã xem xong, chúng ta sẽ cố ôn lại những gì kinh đã dạy và trình bày dưới một hình thức dễ hiểu, dễ nhận nhất, theo lối một bài triết học đời nay, ở phần tổng kết sau đây.